Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ nhất với đề tài giới thiệu sách Phúc Âm Luca, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Theophile quý nhân, vì có nhiều kẻ dốc lòng chép sử về những sự đã làm nên trong chúng ta, theo như các người chứng kiến từ lúc ban đầu và trở nên người giảng đạo đã truyền lại cho chúng ta. Vậy, sau khi đã xét kỹ càng từ đầu mọi sự ấy, tôi cũng tưởng nên theo thứ tự viết mà tỏ ra cho ông, để ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, cho biết vài nét sơ lược về tiểu sử của trước giả. Sách Phúc Âm Luca được trước giả viết để gửi đến ai? Câu hỏi thứ hai, mục đích trước giả viết sách Luca là gì? Việc ghi chép lại lịch sử có giá trị gì? Câu hỏi thứ ba, tác phẩm Luca có phải là nguồn tài liệu đầu tiên lưu giữ những sự kiện xoay quanh cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu không? Bạn nhận thấy điều thú vị nào khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cho biết vài nét sơ lược về tiểu sử của tác giả. Sách Phúc Âm Luca được trước giả viết để gửi đến ai? Ông Luca là trước giả được Đức Chúa Trời lựa chọn để kỹ thuật cả hai sách Phúc Âm Luca và Công vụ các sứ đồ. Có vài điểm thú vị về tiểu sử của trước giả Luca mà chúng ta được các nhà nghiên cứu Kinh Thánh cho biết. Trước hết, ông là một thầy thuốc đương thời. Lời giới thiệu từ Kinh Thánh về trước giả đó là thầy thuốc yêu dấu. Tiếp theo, ông là bạn và là người đồng đi với sứ đồ Phaolô. Theo thư Côlôse chương 4 câu 14, từ hai dữ liệu này cho thấy không loại trừ khả năng rằng chính ông Luca là người đã chăm sóc sức khỏe cho sứ đồ Phaolô, cụ thể là trong khoảng thời gian Phaolô ở tù. Ngoài ra, trong thư Philemon câu 24, chúng ta còn biết ông Luca được Kinh Thánh xác định là bạn cùng làm việc của sứ đồ Phaolô. Điều này cho thấy sự góp phần của ông Luca trong công cuộc truyền giảng Tin Lành. Và chắc chắn, khả năng chữa bệnh của ông cũng ích lợi rất nhiều cho đoàn truyền giáo trong hành trình này. Một điều đặc biệt khi trong lời cuối cùng của sứ đồ Phaolô đề cập đến ông Luca đó là chỉ một mình Luca ở với ta. Theo thư Timôthê thứ 2, chương 4, câu 11. Qua đó, khẳng định mối liên hệ gần gũi giữa sứ đồ Phaolô và ông Luca rất thân thiết và gắn bó. Về nguồn gốc xuất thân của ông Luca, thì trong sự nhận định của đại đa số thường nghĩ rằng ông là người ngoại bang. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những nghiên cứu khác. Cụ thể là ông E. E. Ellis đã tranh luận rằng thư Côlôse chương 4 câu 11 có thể đề cập một nhóm đặc biệt trong phạm vi rộng lớn của cơ đốc nhân người Do Thái. Và kết quả, ông cho rằng trước giả Luca có thể là một cơ đốc nhân người Do Thái của cuộc tản lạc. Dù kết quả như thế nào, hay chúng ta tin theo nhóm nào không quan trọng cho bằng việc chúng ta biết được và có thể kết luận một cách chắc chắn rằng ông Luca là người đã được nghe biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu, tin nhận phúc âm và trở nên môn đồ của Đức Chúa Giê-xu. Và chính ông là trước giả của sách phúc âm Luca mà chúng ta đang cùng học hỏi tại đây. Mở đầu tác phẩm, trước giả Luca có nhắc đến tên một nhân vật với lời xưng ngô tôn trọng, quý nhân. Nhân vật ấy có tên là Theophile. Tên của nhân vật Theophile được tìm thấy hai lần trong Kinh Thánh, ở phần mở đầu trong hai sách Luca và Công vụ các sứ đồ. Song chẳng có thông tin gì về tiểu sử của người này được nói đến trong Kinh Thánh. Vì lẽ đó, có nhiều sự tranh luận xoay quanh nhân vật mang tên Theophile, nhưng vẫn chưa có kết luận nào xác đáng ngoài thông tin được mọi người đều nhất trí, đó là ông Theophile đã biết được một vài thông tin về cơ đốc giáo, và ông Luca quyết định cung cấp thêm tư liệu cho ông một cách có thứ tự và đáng tin hơn. Câu hỏi thứ hai, mục đích trước giả viết sách Luca là gì? Việc ghi chép lại lịch sử có giá trị gì? Với sự quan tâm của trước giả Luca là trình bày câu chuyện về Chúa Giê-xu theo thứ tự và dễ dàng đưa ra ý nghĩa cùng sự đáng tin của nó cho những người tin Ngài. Cho nên, ông đã thực hiện điều này thông qua hai tác phẩm. Một tác phẩm thuật lại cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu Christ, và tác phẩm thứ hai tiếp tục kể về sự hình thành và phát triển của hội thánh đầu tiên, cho thấy sứ điệp tin lành được giảng ra thế nào, theo đúng mạng lệnh của Đức Chúa Trời cho đến cùng trái đất và đem sự cứu rỗi đến những người tiếp nhận. Hai tác phẩm của ông Luca đã viết để dành cho những đối tượng không gần Chúa Giê-xu khi Ngài thi hành chức vụ, cả về khoảng cách địa lý và khoảng cách không gian. Vì thế, như đã trình bày ở trên và rõ ràng như điều trước giả Luca đã nêu trong phần mở đầu của sách, chúng ta dễ dàng nhận thấy mục đích viết sách đã được trước giả nêu rất rõ. Trước nhất là ông Luca suy nghĩ thật sự cần thiết cho việc phải trình bày lại cho nhân vật cụ thể được kể đến là ông Theophile, cũng như tất cả những độc giả tiếp nhận, một cách thứ tự về những việc đã xảy ra đã được những người chứng kiến viết lại. Câu 3. Tiếp theo, thông qua những điều trước giả cung cấp thêm cho ông Theophile sẽ giúp cho ông biết những điều mình đã học là chắc chắn. Câu 4. Tất cả điều này có nghĩa là Luca đã dựa vào những nguồn tài liệu khác nhau để thu thập thông tin cho sách phúc âm của mình và minh họa lời nói của chính mình theo phúc âm Luca chương 1 từ câu 1 đến câu 4, rằng nhiều người khác đã cố gắng thuật lại những việc đã xảy ra. Chính lời này cho thấy Luca không chỉ quen thuộc với những câu chuyện thuật thành văn về chức vụ của Chúa Giê-xu mà còn quen biết những người đã tận mắt chứng kiến sự kiện. Và ông đã viết sách phúc âm này sau khi tra xét cẩn thận các nguồn thông tin khác nhau của ông. Khi giới thiệu về chức vụ của Chúa Giê-xu, ông Luca đặc biệt lưu ý đến sự quan tâm của Chúa Giê-xu đối với những người bị xã hội ruồng bỏ. Mặc dù chúng ta vẫn thấy sự quan tâm này khi tất cả các sách phúc âm đều có đề cập đến. Chắc rằng không một trí nhớ siêu phàm nào có thể ghi nhớ tất cả các sự việc một cách chính xác về thời gian và diễn biến của các sự kiện trong cuộc đời mình, hay sự kiện quan trọng của một tập thể, một quốc gia. Hoặc nếu có, thì nhân vật ấy cũng không thể sống mãi với thời gian để thuật lại những điều mình đã ghi nhận. Vì thế việc chép lại sử là cách tốt nhất để truyền đạt và lưu giữ những sự kiện trong lịch sử. Ngoài giá trị nhắc nhở hậu thế về những điều xảy ra, thì nội dung sử liệu ghi chép còn khích lệ và cũng có niềm tin cho những thế hệ sau khi thấy được những điều tiền nhân đã đi qua và đức tin mà các vị tiền nhân đã có được. Câu hỏi thứ ba, tác phẩm Luca có phải là nguồn tài liệu đầu tiên lưu giữ những sự kiện xoay quanh cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-xu không? Bạn nhận thấy điều thú vị nào khi đọc phân đoạn Kinh Thánh này? Trước giả Luca không được kể tên trong các sứ đồ của Đức Chúa Giêsu và cũng không tìm được bằng chứng nào để cho thấy trước giả Luca là người chứng kiến những sự kiện xảy ra khi Đức Chúa Giêsu thi hành chức vụ. Song từ chính trong lời giới thiệu của ông Luca trong hai câu đầu cho thấy ông không phải là người trực tiếp chứng kiến những sự kiện xoay quanh cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giêsu để viết lại. Tuy nhiên, dựa trên những người đã được chứng kiến và đã dốc lòng chép sử, câu 1 với mục đích truyền lại cho người khác, thì ông Luca đã tổng hợp, sắp xếp khoa học để có thể trình bày một cách thứ tự giúp cho nhân vật mà ông gửi đến là Theophile quý nhân được nắm bắt mọi sự kiện theo thứ tự và thêm sự chắc chắn về những điều nhân vật ấy đã biết và tin nhận. Qua đó, chúng ta thấy được sự quan tâm cùng ý thức trách nhiệm của tác giả Luca với niềm tin của những người được ông ảnh hưởng. Ngày nay, chúng ta không phải quá khó khăn để tìm biết những thông tin cũng như những điều Kinh Thánh truyền dạy. Song có lẽ vì thế mà lòng nhiệt thành của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời, những sự kiện về cuộc đời và chức vụ của Đấng Cứu Thế không còn là điều chúng ta quan tâm, tìm tòi để được rõ ràng theo thứ tự và được chắc chắn về những điều mình đã học. Những câu chuyện cười ra nước mắt khi những tín hữu từng tự hào về tuổi đạo của mình nhưng vẫn lúng túng để tìm địa chỉ của một phần Kinh Thánh được yêu cầu, hay những sự đã làm nên trong chúng ta. Câu 1, vẫn còn mập mờ, loay hoay tìm kiếm chi tiết, để rồi mở đầu chuyện này nhưng kết thúc ở một chuyện khác. Hoặc khi được nhắc tên một nhân vật trong Kinh Thánh, thì trong ký ức chẳng có chút thông tin gì về nhân vật lẫn tên gọi. Phải chăng vì chúng ta quá thờ ơ với những sự đã làm nên trong chúng ta? Ước ao mỗi chúng ta sẽ tìm tòi để biết được rõ ràng về những điều đã xảy ra trong lịch sử Hội Thánh đã đem đến niềm tin, sự cứu rỗi cho chúng ta ngày nay, và cũng để cho chúng ta thêm sự chắc chắn về những điều chúng ta đã học, như điều trước giả Luca đã quan tâm đến nhân vật Theophile, dẫn đến việc ông quyết định viết lại mọi điều theo thứ tự để tỏ cho nhân vật mà ông quan tâm được rõ. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 1 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ hai trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúa trong lòng mãi, tâm linh tôi thật êm ái. Cúi xuống nhờ Ngài, người ban hiền không đổi thay. Thế gian nào ai hành kính với tôi như Ngài? Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến. Tôi vào nơi bình yên, người bạn tôi yêu mến, là Giêsu yêu mến. Ngài dùng tình thương vững bền cai trị lòng tôi.